Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hòa Thượng Viện Chủ, Thượng Minh Hạ Chơn, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa Chư Tôn Thiền Đức, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, sáng hôm nay chúng tôi lại có nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả các vị. Và với nhân duyên lành này, chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề: nên nói lời xin lỗi. Có lẽ chúng ta nghe cái tựa hơi là lạ. Vì sao chúng ta phải nói lời xin lỗi mà ở đây còn nói chữ nên? Bởi vì mặc dù cái chữ xin lỗi nghe rất là quen thuộc, nhưng mà làm hình như chưa quen thuộc. Nói thì quen thuộc, nhưng mà thật sự làm thì không phải dễ. Vì thỉnh thoảng chúng tôi có nghe những câu chuyện về một người Phật tử nào đó đang bực tức, nóng nảy, và người đó đã chửi mắng một ai đó, rồi sau đó được người thân khuyên nói như vậy không đúng, tức giận như vậy không phải và cần phải xin lỗi. Nhưng mà người đó nói dù chặt đầu tôi xuống tôi cũng không xin lỗi. Người đó nói như vậy đó. Và chúng tôi cũng được nghe như vậy đó. Không biết ở đây các vị có nghe như vậy không? Có không? Dạ vâng. Chưa nghe. Dạ vâng, nhưng mà có người gật đầu nghe. Dạ là cũng có nghe. Có người nói kiểu khác, không nói là chặt đầu tôi xuống, nhưng mà có người sẽ nói không bao giờ có chuyện đó, và đến khi tôi chết tôi cũng không xin lỗi. Mà hỏi vì sao, người đó nói rằng tôi có lỗi gì đâu. Người đó làm lỗi, tôi tức tôi chửi, vì tôi có lỗi gì đâu. Tức là ta sẽ nghe với nhiều phương cách khác nhau, nhưng mà trong đó có những rất nhiều cái phương cách, đó là không bao giờ chịu nói lời xin lỗi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó là khó với bao nhiêu người khác. Chứ còn giữa đạo tràng này chắc tôi chúng tôi nghĩ rằng chắc vị dễ nói, rất dễ nói lời xin lỗi. Đi ngang qua lỡ đụng người ta chút xíu thôi cũng xin lỗi. Hoặc là mình đụng người ta, hoặc người ta đụng mình, người ta đụng mình, thế mà mình cũng nói xin lỗi. Đối với người trong đạo là rất dễ nói. Nhưng mà đối với người thế gian, một chữ xin lỗi của họ, xin thưa, rất là nặng nề. Và nó nặng đến mức độ rằng người ta nghĩ rằng lời nói xin lỗi là lời nói nhục nhã. Lời nói xin lỗi là lời nói mình có lỗi. Nhưng mà thực tế, lời xin lỗi đó, nếu người nào dễ sử dụng, ta sẽ nghiên cứu và ta sẽ thấy có những tâm trạng khác nhau. Có nghĩa là người nào thường nói lời xin lỗi, cái nhịp tim của người đó nó có sự sai khác. Và sự biểu hiện, nét mặt, co giãn cũng có sự sai khác. Nói như vậy, có nghĩa là người mà có khả năng nói được lời xin lỗi thì tâm trạng người này rất là thoải mái. Người này sẽ ít bệnh, ít đau. Có nghĩa là tâm trạng thoải mái thì nó không bị ức chế. Còn hầu hết tất cả mọi cái bệnh tim mạch là đều do từ nơi tức giận. Mà càng tức giận thì càng không thể nói lời xin lỗi. Nhưng mà người dám mở miệng nói lời xin lỗi ở mọi nơi, mọi chốn, đi đến đâu là đều nói chữ xin lỗi. Và làm như là cái người này gắn sẵn ở trên miệng chữ xin lỗi. Cho nên đụng là xin lỗi, đụng là xin lỗi. Đừng đụng thì thôi, mà chỉ cần đụng là nói xin lỗi. Và cái người nói như được như vậy, xin thưa, một trạng thái rất an lạc, trong tâm không hề có những ức chế, và thân cũng cảm thấy rất thoải mái. Như vậy cả thân và cả tâm đều an lạc. Chúng ta không muốn nói hơn, đó chính là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi chúng ta có được một trạng thái an lạc. Đó chính là một hạnh phúc thật sự. Còn một thuật ngữ hạnh phúc giữa thế gian, đó là phải có tiền thì gọi là hạnh phúc. Có danh gọi là hạnh phúc. Có sắc đẹp được gọi là hạnh phúc. Được ăn ngon là hạnh phúc. Được ngủ ngon là hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những hạnh phúc đó không lâu dài, không bền. Trong khi đó có tiền, nhưng mà chưa phải là một tâm trạng hạnh phúc. Có sắc đẹp chưa phải là một tâm trạng hạnh phúc. Có danh cũng chưa phải là một tâm trạng hạnh phúc. Vì sao vậy? Người có tiền luôn luôn bị ganh, bị ghét. Người có sắc cũng bị ghét, cũng bị chê. Và được ăn ngon cũng bị nói. Nói chung, giữa thế gian không có gì vừa ý. Bản thân ta thấy hạnh phúc, nhưng mà ta ăn với một tâm trạng không vui. Bởi vì khi ta ăn, mọi người nhìn ta với một cái thái độ phản cảm, ác cảm, và tự ngay đó sợ làm sao ăn ngon. Cho nên có nhiều người đã tức giận khi mình đang ăn mà bao nhiêu người khác nhìn mình với một cái cặp mắt hằn học. Ăn không vô thưa các vị. Và nói như vậy, ăn ngon mà nếu ăn không vô, nó trở thành không còn hạnh phúc của cái ăn nữa. Bởi vì lúc bấy giờ tâm trạng của chúng ta là không an vui. Cho nên chúng ta cần phải định nghĩa lại hạnh phúc là gì. Hạnh phúc đó là một trạng thái an lạc. Và trạng thái an lạc thì có từng tầng bậc khác nhau. Có trạng thái an lạc vừa vừa, có trạng thái an lạc cao cao, và có trạng thái an lạc tối cao. Và cái hạnh phúc của chúng ta cũng tương tự như vậy. Có nghĩa rằng ta sẽ có hạnh phúc tương đối, nhỏ nhỏ, rồi sau đó ta có những hạnh phúc cao hơn, rồi ta có hạnh phúc tột cùng. Và cái tột cùng của hạnh phúc đó được gọi là cực lạc. Cực là cực kỳ, lạc là vui, là hạnh phúc. Cho nên chữ cực lạc gọi là cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ an vui. Đó là một trong những trạng thái hạnh phúc tối cao. Nhưng mà muốn đạt được một trạng thái an lạc tối cao đó, thì trước mắt chúng ta cần phải có một cái trạng thái an lạc vừa vừa. Mà cái trạng thái an lạc vừa vừa đó ở đâu ra? Xin thưa, chỉ cần biết nói lời xin lỗi. Và người biết nói lời xin lỗi sẽ luôn luôn có niềm vui, an lạc, hạnh phúc bất cứ nơi đâu. Và một câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao khi chúng ta nói lời hạnh phúc, nói những lời xin lỗi như vậy lại là hạnh phúc, lại là an lạc? Tại sao như vậy? Theo các vị, lý do là tại sao? Chúng ta sẽ nói rằng khi chúng ta nói những lời đó thì ta đỡ mít lòng, đỡ gây lộn. Bởi vì mình mà chưa chịu xin lỗi là họ còn nói hoài, nói dai, nói dài, nói dở. Còn khi chúng ta nói lời xin lỗi xong xuôi rồi, họ bắt đầu họ đi luôn, không nói nữa. Nhưng cách đó trả lời như vậy không sai, nhưng chưa hoàn hảo. Một trong những yếu tố cao hơn của việc nên nói lời xin lỗi đó chính là làm cho cái ngã chấp của chúng ta sẽ rơi rụng, làm cho cái pháp chấp của chúng ta cũng sẽ rơi rụng. Và hai cái pháp này rơi rụng, đây mới là yếu tố đưa đến hạnh phúc. Thường thường tâm trạng của chúng ta rất khó để thành tựu được mức độ trạng thái an lạc vui vừa vừa, cho đến cao cao, và cho đến cực lạc, cực kỳ. Bởi vì nó vướng vào hai cái pháp chấp rất lớn, hai cái chấp rất lớn. Một đó là ngã chấp, và thứ hai đó là pháp chấp. Và với hai loại pháp chấp này, Đức Phật gọi đó là hai gốc rễ ăn sâu vào trong lòng đất và rất khó để mà có thể bứng nó. Và nó theo một cái thuật ngữ thế gian, người ta gọi nó là rễ cái. Rễ cái có nghĩa là khi chúng ta muốn bứng một cái cây, di dời một cái cây từ nơi này sang nơi khác, với điều kiện đừng đứt rễ cái thì cây vẫn còn sống. Còn khi đứt rễ cái là cây đó sống nổi không? Không sống nổi. Đây là một điều mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà có những cái cây nhỏ thì rễ cái nó ngắn, nhưng mà có những cái cây mà nó hơi lớn lớn rồi rễ cái đó rất là sâu. Có cây nửa thước, có cây rễ cái tới một thước, và thậm chí có nhiều cây lớn hơn nữa và rễ cái dài hơn nữa. Từ ngay đó cho nên cây nhỏ thì cái xác suất để di dời thì thành công cao, nhưng mà cây càng lớn thì xác suất
càng ít đi, vì ta đã làm đứt cái rễ cái của nó. Và đối với mỗi con người thì nó cũng có rễ cái như vậy, nó bám chắc, bám sâu, dính mắt vào trong đất tâm. Đất này không phải đất bên ngoài, mà con người dính mắc vào trong đất tâm. Và trong đất tâm đó, ta dính mắc hai loại rễ cái, chứ không phải một loại. Một rễ cái là đủ chết rồi, mà chúng ta thấy hai cái rễ cái. Một đó là ngã chấp, hai là pháp chấp. Mà dính vào hai chấp này, từ ngay chỗ quá khó để mà có thể di dời được hai cái rễ cái đó. Cho nên tất cả mọi con người, ai cũng bị luân hồi, không có dễ dàng để tìm thấy con đường an lạc và hạnh phúc. Và với số lượng con người càng đông bao nhiêu, thì con người đều dính mắc vào trong hai loại rễ cái này. Và sau khi chết, cuối cùng rồi cũng nối tiếp theo con đường tạo sinh của nghiệp. Nghiệp tạo thế nào thì mai mốt chúng ta sinh ra y chang như vậy, do nghiệp mà chúng ta đến đây. Và tất cả mọi người chúng ta ngồi đây cũng là đang do nghiệp duyên khởi, chứ không phải là do ý mình tạo ra, do nghiệp thôi. Và nghiệp nó cũng tạo ra từ nơi hai cái rễ cái này. Rễ cái như thế nào thì cái cây nó sẽ tăng trưởng y chang như vậy. Và nói là nghiệp, nhưng mà nghiệp từ đâu tạo ra? Cũng từ nơi ngã chấp và nơi pháp chấp. Cho nên cuộc đời của chúng ta là những nỗi thăng trầm, lúc chìm lúc nổi. Mà cái nỗi đó là hên được nổi, chứ không phải là cái nỗi đó là tự ta làm chủ. Người mà làm chủ cuộc đời của mình, mình muốn nổi là nổi hoài, mà mình muốn chìm là chìm hoài, đó là người biết làm chủ. Người chìm là gì? Đó là người tạo nghiệp nặng. Còn người nổi là cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp nhẹ. Và người đã tạo nghiệp nặng, dù cho có nhờ chú nguyện thì cuối cùng cũng rớt. Người mà tạo nghiệp nhẹ, dù không cầu nguyện, không chú nguyện, nhưng mà người này vẫn có cuộc đời tốt. Và trong một bài kinh, Đức Phật cũng nói như vậy. Những cái giọt dầu loan chảy trên mặt nước, và nó động thành những giọt nhỏ 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 nhỏ. Ai đó ganh ghét, tật đố, muốn cho những giọt dầu này nó chìm xuống nước, tại thấy nó cứ nổi lên bền hoài không chìm, cho nên tức, ganh tức, đố kỵ, và muốn cho những giọt dầu đó chìm sâu xuống nước. Và họ tìm mọi cách để làm cho giọt dầu đó xuống dưới nước. Theo các vị, họ tìm cách làm như vậy có được hay không? Hả? Dạ không thể nào được. Dù cho họ có dùng ngàn phương cách cũng không thể nào được. Giọt dầu đó nó cũng sẽ tự động kiếm đường và nó đi lên. Còn một người mà đã tạo ra một cái nghiệp nặng, nghiệp đó là nghiệp sát sanh, nghiệp đó là nghiệp giết người, giết vật, và nghiệp đó là nghiệp trộm cắp, nghiệp lấy của không cho, nghiệp lụm tiền rơi. Xin thưa, tất cả đều là tạo cái nghiệp. Rồi nghiệp phá hoại gia can của người khác gọi là nghiệp tà hạnh. Và xin thưa rằng với những cái nghiệp như vậy, mai mốt trốn đâu? Trốn ở đâu? Tất cả đều là nhân và quả. Phá hoại gia can của người ta phá là hoại lại gia can của mình. Lượm tiền của người ta, mai mốt mình phải trả hết tiền cho người ta. Cho nên người tạo nghiệp đó suốt cả một cuộc đời, lúc nào cũng thấy túi không tiền, lúc nào cũng thấy vất vả, lúc nào cũng thấy sầu muộn, lúc nào cũng than thở. Đó là do nghiệp nặng đã tạo. Bây giờ nghiệp nặng đã tạo rồi, bây giờ hơi hơi biết tu, và bây giờ thấy mình mới tu là nghe nó tu có phước, phước đâu không thấy mà thấy sao mà nghiệp nặng quá. Có người hỏi, nghe thầy nói tu là con có phước, mà tại sao cuối cùng con thấy con ngồi đây nhưng mà thật ra có những bữa con ngồi đây mà ngồi giống như ngồi trên đống lửa, mặc dù ghế không có lửa mà vẫn con vẫn thấy nóng nảy bực bội, là sao vậy? Lý do tại sao? Nghiệp đã tạo trong quá khứ. Mặc dù chúng ta đang ngồi đây, nhưng mà cái nghiệp chúng ta đang ngồi đây là nghiệp hiện tại. Ta đang tu, cho nên ta cũng có cái nghiệp, mà nghiệp này gọi là nghiệp tốt. Nhưng mà nghiệp này nghiệp hiện tại, còn cái kia là nghiệp của quá khứ. Và quá khứ đã tạo nghiệp, hôm nay quả nó tới. Cho nên mặc dù ngồi đang tu, nhưng mà cái quả xấu trong quá khứ nó khiến chúng ta lòng như lửa đốt. Chúng ta đang lo, chúng ta đang sợ. Từ ngay đó, cho nên chúng ta mới thấu hiểu rằng tất cả những nỗi khổ và niềm đau của chúng ta tất cả đều do nghiệp. Mà nghiệp của chúng ta là từ hai cái rễ cái, là ngã chấp và pháp chấp. Ngã chấp là gì? Là chúng ta không nhìn thấy được cái tôi, cái ta của chính mình là từ đâu có. Rồi ta chấp, ta cho rằng đó là thật. Nhưng mà thật ra Đức Phật Ngài chỉ rất rõ, thân thể của chúng ta hiện nay đang ngồi đây là vai mượn. Tất cả đều vai mượn. Vai mượn cái gì? Đất, nước, gió và lửa. Tất cả là một sự vay mượn lớn. Và do sự vay mượn đó, cho nên chúng ta mới có thể hình thành một cái thân người. Và tuy nhiên ra một cái thân người này cũng không có gì đảm bảo là thân người này là chắc thật. Mà năm uẩn đó luôn luôn thay đổi, nó biến đổi liên tục. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, đó là tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thức đang thay đổi. Thức là gì? Sự phân biệt. Sự phân biệt của chúng ta mỗi lúc mỗi khác. Lúc 10 tuổi phân biệt khác, lúc 20 tuổi phân biệt khác, lúc 30 tuổi phân biệt khác, 50 tuổi phân biệt khác, 60 tuổi phân biệt khác, thay đổi liên tục. Thọ là cảm thọ. Cảm thọ có thay đổi không thưa các vị? Cũng thay đổi liên tục. Khi ta nhỏ ta cảm thọ khác, lớn mức độ cảm thọ chúng ta cũng khác. Hồi nhỏ đứt tay ta sợ lắm, nhưng mà lớn lên đứt tay ta không sợ. Như vậy là cảm thọ là có thay đổi tùy theo mức độ, tùy theo hoàn cảnh. Ta nhà giàu, mức độ cảm thọ của ta khác. Ta được bao bọc, được bảo vệ, có bảo hiểm, cho nên đụng cái gì là đi bác sĩ bảo hiểm hết, để không tốn tiền, mắc mới giống đi. Nhưng mà đối với nhà nghèo quá, không có bảo hiểm, bệnh nổ ruột thì họ mới đi, nhưng mà bệnh bình thường họ mới dám đi, đi hao tiền. Kêu họ vô bệnh viện nằm, họ nói không, không có tiền nằm, họ đòi nằm ở nhà. Bác sĩ cho thuốc đi rồi về nhà mua thuốc uống, khi nào hết thôi. Bác sĩ nói phải nằm ở đó để cho bác sĩ coi, nhưng mà xin thưa bác sĩ khỏi coi, mệt lắm, không có tiền. Rõ ràng là cái cảm thọ đối với người nghèo và người giàu là có một sự sai biệt rất là lớn. Từ ngay đó, cho nên ta thấy cái thái độ ứng xử của chúng ta ở từng mỗi một độ tuổi nó có sự sai biệt. Đó là năm uẩn đã có mức độ thay đổi và ta cũng sẽ thay đổi theo. Còn nói về sắc, sắc là được hình thành bởi bốn yếu tố, đó là đất, là nước, là gió, là lửa. Nhưng mà bốn yếu tố này nó bữa nào nó hòa hợp thì ta trở thành người mạnh khỏe, nhưng mà bữa nào nó không hòa hợp thì cuối cùng ta sẽ là bệnh ly bì. Chẳng hạn như đất, nước, gió, lửa. Lửa bữa nào mà nó hơn một tí cũng không được. Nước mà nó hơn một tí cũng không được. Gió mà nó hơn một chút xíu cũng không được. Bởi vì bữa nào mà gió hơn người ta gọi là trúng gió. Gió mà nó hơn gọi là trúng gió. Mà bữa nào lửa nhiều hơn thì gọi là trúng. Trúng gì? Hả? gọi là sốt, không có trúng gì hết, gọi là sốt. Còn bữa nào mà nước nhiều thì sao? Cảm lạnh, ta gọi là đó là cảm lạnh. Như vậy thì đất nước gió lửa là của ta, nhưng bữa nào mà nó hơn chút xíu, cái nào nó hơn là mình chết cái đó, mà cái hơn nào cũng không được, và nó phải dung hòa bình thường thì ta mới an ổn. Còn không thì ta cứ ly bì, ta cứ rề rề, và hết bệnh này cho đến bệnh nọ, tất cả đều là do từ cái sắc thay đổi liên tục. Cho nên chúng ta tu thì đất nước gió lửa nó sẽ nằm yên. Nếu chúng ta không biết tu thì đất nước gió lửa này nó sẽ nổi loạn, nổi sóng ba đào. Xin thưa, nó nổi sóng là mình chết luôn. Cho nên lại trời lại Phật, đừng để cho nó nổi sóng. Mà lại cũng chưa xong nữa, phải tu. Mình có tu thì đất trong người nó an ổn. Mình có tu thì nước cũng an ổn. Mình có tu thì lửa an ổn. Mình có tu thì gió an ổn. Chứ không là nó sẽ tạo thành bão. Gió mạnh quá là cũng không được. Chẳng hạn như chúng ta ở tại nước Việt Nam vừa có một trận bão ở tại Thừa Thiên Huế, phải không? Quảng Trị. Và mức độ tàn hại người ta ước tỷ là 11 ngàn tỷ, con số quá lớn. Nhưng mà cuối cùng bão là gì? Bão đó là sự dòng di chuyển của gió, của gió mà thôi. Và tại sao có dòng di chuyển đó? Là một nơi áp suất cao và nó đổ về một nơi áp suất thấp, chỉ có đơn giản gì thôi. Mà nếu như hai cái áp suất này mà nó hơi thấp thấp thì gió nó phải thổi từ từ. Nhưng nếu như một bên là quá cao và một bên quá thấp thì lúc bấy giờ nước nó chảy nó cũng sẽ đổ mạnh hơn. Và nó đổ mạnh đến mức độ người ta gọi đó là thác. Còn nếu nó đổ nhẹ nhẹ thì người ta gọi là suối. Đúng không? Nó chảy lại lại người ta gọi là suối. Nhưng mà khi mà nó từ một cái trên cao quá mà nó chảy lên thấp quá thì gọi là thác. Mà nó đổ thác theo các vị, mạnh hay không mạnh? Quá mạnh. Và gió thổi cũng vậy. Nếu mà áp suất thấp và ức rong, cái mức độ chênh lệch nó không cao thì nó sẽ thổi từ từ. Cho nên chúng ta mới thấy lâu lâu có những ngọn gió mát đến với mọi người. Nhưng mà bây giờ không phải là gió mát nữa, mà gọi là gió mạnh. Và mạnh đến mức độ cấp này cấp 10, 11, và ta gọi đó là bão. Cho nên bão là một hình thức của gió thôi. Nhưng mà gió quá mạnh trên tất cả các cây cối, mùa màng, tất cả đều hư. Nó mạnh quá đến mức độ rằng nhà cửa đều tóc đóc hết. Nó mạnh đến mức độ rằng cái căn nhà cấp 4 ta xây tường cỡ này là không chịu nổi. Cho nên muốn chịu được một cơn bão như vậy, và với những nơi đó cần phải xây vững chắc hơn. Và tường không phải là tường 10 mà phải xây tường 40. 40 thì may ra, 20 hên xui, 40 thì mới chắc ăn. Nhưng mà nếu xây được cái tường 40, xin thưa, hết tiền hết của. Người dân họ đâu có chịu như vậy. Mà họ chịu họ cũng không làm nổi. Trong khi đó, sau khi căn nhà của họ hư hoại và chính quyền đã giúp đỡ cho những người dân rất là kịp thời, cho tùy theo sự hư hại mỗi căn nhà, có nhà 1 triệu, có nhà 2 triệu, có nhà 3 triệu, nếu nhà nào hư hết ráo là 3 triệu, đâu đã không còn gì hết 3 triệu, nhưng mà lãnh được 3 triệu làm gì? Đâu đã hư hết ráo, mất tan hoang hết, bể hết, và nhà cũng không có, 3 triệu để làm gì? Có nhiều người nói 3 triệu cất được cái liều. À, có người nó còn cái liều lý tưởng đấy chứ trời. Dạ, ở cái liều thấy đã chết rồi mà còn thêm cái lý tưởng nữa. Xin thưa, nó chỉ là lý tưởng khi nào có trong đó có 2 quả tim vàng. Nhưng mà nếu không có bỏ vào trong cái liều đó 2 quả tim vàng thì nó còn lý tưởng nữa không? Dạ, không có lý tưởng. Nhưng mà 2 quả tim vàng đó là bỏ vô hồi xưa, còn bây giờ bỏ vô có được hay không? Người ta có chấp nhận rằng 2 quả tim vàng sống vậy là được rồi, được không? Được không thưa các vị? Dạ xin thưa, bây giờ người ta sẽ nói hai quả tim vàng đó bỏ vô là chuyện xưa rồi. Xưa rồi. Lý do tại sao xưa rồi? Xưa rồi, hồi xưa cuộc sống của người ta là như vậy, phải chấp nhận như vậy. Còn bây giờ hoàn toàn nó khác biệt, và mức độ chênh lệch là quá lớn, quá lớn. Từ ngay đó, cho nên với điều kiện mà không có vật chất, không có những cái nhu cầu tối thiểu để sống, ai chấp nhận với hai quả tim vàng đó? Cho nên nếu mà không có hai quả tim vàng thì căn liều đó có còn gọi là căn liều lý tưởng nữa hay không? Rõ ràng là cũng không có. Và thay vào đó là tất cả những người dân vừa bị bão, qua một cơn bão, họ khổ lắm. Nhưng mà đứng ở góc độ xã hội thì ta cần nên giúp đỡ cho những người mà họ phải lâm vào hoàn cảnh đó, bởi vì không ai muốn. Nhưng mà nếu chúng ta soi xét ở một góc độ nào đó sâu hơn, thì tại sao những người dân đó họ phải sống vất vả khổ sở như vậy? Và có người hỏi, nếu chỗ đó vất vả quá thì bỏ đi. Nhưng mà họ không bao giờ bỏ đi được. Họ sẽ nói đó là nơi chôn nhau cắt rốn. Từ đời ông cố, ông sơ, ông sở gì đó đã từng ở đó rồi. Cho nên đời con, đời cháu phải cắm dùi và phải lập nghiệp, phải ở đó. Dù cho biết bao nhiêu trận mưa bão có xảy ra, cuối cùng họ cũng không đi. Rồi chẳng hạn như người ở dưới miền Tây, năm nào cũng nghe nó bị lũ. Lũ từ sông Mekong nó dâng tràn, và lũ nó đi vào trong đồng bằng, và mỗi lần lũ tới biết bao nhiêu tai họa. Nhưng mà có ai đó khuyên họ bỏ lũ về chỗ khác sống đi, họ cũng không bỏ. Cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Và cái thuật ngữ chôn nhau cắt rốn đó chính là cái chữ chấp, chấp ngã và chấp pháp. Nó không ngoài hai chữ chấp ngã chấp pháp. Nói kiểu nào nó cũng vô chữ chấp ngã chấp pháp. Chấp ngã là gì? Là chấp rằng chúng ta là con người và chúng ta phải đương đầu, cần phải ở như vậy. Còn chấp pháp là đất cha, đất tổ. Cho nên làm sao bỏ được? Cho nên họ mới có những tuyên bố rằng sống chung với lũ. Còn ở ngoài kia thì họ tuyên bố là sống chung với bão. Còn chúng ta ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, xin thưa, có thể nói rằng so với lũ và so với bão thì chúng ta không có. Chúng ta sống rất an lành. Nhưng mà tại sao chúng ta được sống an lành như vậy? Xin thưa, đó là có tu. Phải nói là có tu. Chúng ta có tu, chúng ta mới sinh trưởng ở một cái nơi an lành. Người nào có tu là tự nhiên an lành thôi. Và ở tại thành phố Hồ Chí Minh này là tu nhiều, không phải một đạo tràng của chùa Phật Bảo, mà rất nhiều đạo tràng trong thành phố. Và với số lượng người tu như vậy, làm sao mà cái thành phố Hồ Chí Minh này lại có lũ với bão được? Chỉ có ngập thôi chứ còn không có lũ. Mà nói đến chữ ngập là rõ ràng chúng ta vẫn có nghiệp, chứ không phải là không có nghiệp. Nếu không có nghiệp nó không có ngập nữa, nó sẽ cao ráo. Nhưng mà xin thưa, dù cho ta có tu thì Đức Phật nói chúng ta vẫn có nghiệp. Nghiệp này là nghiệp trong quá khứ, nghiệp này là nghiệp mà chúng ta từng tạo trong quá khứ, và hôm nay chúng ta phải gánh chịu. Chứ đừng nói là chúng ta tu ngày hôm nay là chúng ta sẽ được tất cả mọi điều an vui hết. Xin thưa, có nhiều lúc chúng ta tu thì tu, nhưng mà chúng ta vẫn bị nghiệp. Và cái nghiệp đó được gọi là dư tàn. Tức là dư tàn là còn sót lại. Ngay cả bản thân Đức Thế Tôn, mặc dù đi xuất gia rồi, đi tu rồi, nhưng có bị nghiệp không thưa các vị? Nghiệp gì? Dạ, có một lần trong buổi thuyết pháp, có một cái gươm giỏ, nó lủng lẳng, nó đi lên đi xuống như thế này. Mọi người ngồi thấy có một cái lưỡi kiếm nhỏ mà nó đi lên đi xuống hoài. Đức Phật thì mặc kệ nó, ngài cứ giảng cho xong một thời pháp, Và sau khi xong một thời pháp, mọi người mới bắt đầu trố mắt lên khi thấy Đức Thế Tôn đưa bàn chân ra, lưỡi kiếm đó đâm vào lòng bàn chân của Ngài và xuống đất đi mất luôn, và không thấy, không thấy nữa. Và sau đó Đức Phật mới nói với độ chúng, đó là nghiệp của Ngài trong quá khứ. Tức là trong quá khứ Ngài đã làm cho một ai đó đổ máu, và sau đó Ngài đi tu. Và trong suốt thời gian đi tu, người này không đòi được nghiệp, nhưng mà cuối cùng Đức Thế Tôn vẫn bị nghiệp. Mặc dù Ngài đã trở thành một vị Phật, nhưng mà tới kiếp hiện hữu là kiếp phải trả, trả sao chót, bao nhiêu nghiệp dư tàn còn sót lại phải trả hết. Không có trường hợp mà chúng ta trốn nợ để ra đi, không có, thưa các vị. Và hiện nay nói đến vấn đề trốn nợ, người nào có nợ chòm hỏm ở tại Việt Nam không ra nước ngoài được. Họ có một cái tờ giấy phải cam đoan không có nợ nần. Người nào không có nợ nần thì mới được ra nước ngoài định cư. Còn ra nước ngoài mà đi về về thì người ta chấp nhận cho còn nợ. Nhưng mà nếu ra nước ngoài định cư và đi luôn theo diện nào đó không biết, thì cũng phải trả cho hết nợ. Nếu ra tới hải quan sân bay rồi, còn cánh cửa nó bước qua thôi. Nhưng mà nếu có một cái điện báo, một cú điện thoại, người này đang thiếu nợ tôi và chưa trả, là xin thưa người này sẽ không qua được. Cho nên chúng ta thiếu nợ, chúng ta đi không được. Cần phải trả hết nợ, thì lúc đó Đức Phật mới có thể trở về Niết Bàn cực lạc, tịnh lạc, an vui. Còn nếu chúng ta về, nếu lỡ mà chúng ta chưa trả hết nợ, có về đó thế nào cũng buồn phiền. Tự nhiên đang vui chơi, lãnh một cái tờ giấy, một cái trác, gọi lên tòa án nói chuyện. Vui nổi không thưa các vị? Mà nếu vui không nổi thì làm sao gọi là cực lạc? Làm sao gọi là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi trả hết nợ. Phải trả hết nợ và hết nghiệp. Cho nên hạnh phúc ở đây cần phải hiểu, đó là hạnh phúc mà khi một người thiếu nợ được trả hết nợ, đó là hạnh phúc. Tức là hạnh phúc là một trạng thái tâm an vui. Cái quan trọng là tâm an vui, thân an vui. Tức là thân không bị bắt bớ vì mình trả hết nợ. Thân không bị bắt bớ và không ai có thể vi phạm quyền con người. Không ai đụng đến mình được. Và trong tâm của chúng ta là an ổn. An ổn, chưa trả hết nợ, các vị cứ ngồi đó, nằm đó nhớ hoài. Người nào thiếu nợ rồi mới thấy khổ. Số tiền của người ta có khi nhỏ khi lớn không đáng bao nhiêu, nhưng mà xin thưa rất là đau khổ. Nhớ số tiền đó hoài, và thậm chí nhớ luôn cả khuôn mặt của người cho mượn. Quên không được, vì ta có nợ. Nhưng mà lạ một điều, chỉ cần trả hết nợ đi, ngay cả cái nhớ khuôn mặt của người đó tròn hay nhỏ hay méo hay to là không biết. Là do cái chỗ không nhớ không nghĩ như vậy, cho nên tâm được an vui. Cho nên hạnh phúc là khi tâm được an vui. Hạnh phúc là khi chúng ta có nợ và trả hết nợ. Hạnh phúc là khi chúng ta bị cầm tù và ta được thả ra là hạnh phúc. Được thả ra là thân không còn bị cầm cố là hạnh phúc. Tâm không còn bị ức chế là hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc là khi chúng ta có tâm trạng an vui. Nhưng hiện tại mỗi người ở đây, chúng ta làm gì có được cái hạnh phúc đó? Bởi vì hạnh phúc đó các vị nói rằng chỉ trên lý thuyết, hoặc là chỉ là ước vọng mà thôi. Nhưng mà thực tế, theo Đức Thế Tôn, không có một cái gì được gọi là không thực tế hay là ước vọng. Ước vọng là bởi vì chúng ta chưa thể thành tựu. Đó là do chúng ta thiếu nợ và chưa trả hết nợ. Do chúng ta bị cầm tù và chúng ta chưa ra khỏi tù, cho nên chúng ta mới thấy khó. Còn nếu chúng ta trả hết nợ là dễ. Chúng ta ra khỏi nhà tù, đó chính là dễ. Cho nên dễ hay khó là nó phụ thuộc vào ngay cái ý chí của mình như thế nào. Mình có tìm đúng cái con đường mình đi hay không. Và nếu ai tìm đúng con đường đi và đi vào lẽ phải, đi vào điều đúng, thì chắc chắn sẽ hạnh phúc, sẽ an vui. Bởi vì chúng ta đi vào những con đường đúng đó, từ từ nó sẽ làm giảm thiểu cái chấp của ngã và cái chấp của pháp. Và khi ngã mà hết, pháp mà không, an vui. Nhưng mà làm sao biết được ngã chúng ta đang hết, ngã chúng ta đang giảm dần? Xin thưa, hãy nên nói câu xin lỗi. Cái gì cũng xin lỗi, có lỗi cũng xin lỗi, không lỗi cũng xin lỗi, không lỗi cũng vẫn xin lỗi. Thì cái chỗ này ta gọi đó là ngã mới hết. Bởi vì ngã là không còn. Nhiều người nói, tôi nói như vậy, còn gì là tôi? Tôi không có lỗi, mà tự nhiên bây giờ bắt tôi xin lỗi. Mà người xin lỗi không phải là người lớn, mà là một em bé. Em bé nhỏ xíu thôi, mà em bé bắt lỗi. Bây giờ chú phải xin lỗi con, bác phải xin lỗi con. Các vị thấy khó coi không? Khó không? Khó không? Khó coi chứ. Nó nhỏ hơn mình mà. Nó là một bé gái thôi, nó là một bé trai thôi, mới có 5 tuổi thôi, mà bây giờ nó bác phải xin lỗi con. Hả? Khó không? Khó chứ. Cho nên nếu lúc đó ai trong số chúng ta nói được lời xin lỗi là người này phá ngã. Bởi vì phá ngã là gì? Ngã là không còn thấy lớn và cũng không còn thấy nhỏ. Không còn thấy lớn và không còn thấy nhỏ. Mà chúng ta sẽ nói con người là ngang nhau. Đừng nói đứa bé đó là nhỏ. Rồi chẳng hạn như trong Kinh Pháp Hoa có đề cập là cha là trẻ mà con thì già. Có những người Phật tử lên quy với thầy, mà trong khi đó thầy trụ trì thì còn rất trẻ, mới có 30-40 tuổi thôi. So với thế gian là già rồi, so với những em bé là cũng già rồi. Tuy nhiên so với các bà cụ 60-70 tuổi, 80 tuổi, tới giờ chót bắt đầu mới lên quy y với cửa Phật, và người đứng ra làm lễ là một vị thầy rất trẻ. Bây giờ gọi thầy đó là cha, mình là con, có dễ không? Dễ không? Khó chứ. Có nhiều bà cụ là nói ngang với các thầy, nói thầy xưng tôi. Bởi vì xưng tôi thì nó còn đỡ đỡ, còn xưng con nó ngại quá. Mình là lớn hơn thầy, tuổi của thầy đáng con mình thôi, ở nhà là con thứ hai thứ ba gì đó, cỡ tuổi đó thôi. Thế mà khi lên chùa thì lại xưng thầy, gọi thầy xưng con. Đó là ta vô chùa lâu thì chúng ta dễ quen miệng rồi. Nhưng mà có nhiều người lần đầu tiên đi chùa kêu họ xưng con, họ không chịu thưa các vị. Thậm chí Phật tử mà gặp cái vị đó nói vậy, mình nói kiều kiều, trời vô chùa không có nói được xưng tôi, mà phải xưng con. Nhưng mà khi các vị nói như vậy, người đó rất là khó chịu. Và sau đó người đó còn mắng vốn với tôi nữa, để mắng vốn với các thầy. Thầy tại sao thầy tuổi nhỏ hơn con gọi thầy là thầy được rồi, và con gọi xưng tôi được rồi, mà tại sao nhiều người Phật tử ở đây bắt là phải xưng con? Xin thưa, không có chữ bắt. Nhắc nhở thôi. Nhưng mà nếu làm được thì làm không được thôi, không có sao. Và với Phật tử nào xưng tôi, chúng tôi nói không sao, không có vấn đề gì. Có nghĩa rằng đây là cái cách xưng hô trong nhà chùa. Còn nếu như không xưng hô trong nhà chùa thì bây giờ xưng hô theo thế gian cũng được. Chẳng hạn như có nhiều thầy tu gần cả 10 năm, 20 năm rồi, mà về nhà gặp cô, cậu, chú, bác cứ kêu mày mày tới đây, con tới đây, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà với cách gọi đó là không được. Nhưng mà giờ thầy đó chả lẽ cự lại, phải không được gọi là con, không được gọi như vậy. Nhưng mà nếu không cho gọi như vậy thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng cách xa trong gia đình. Gia đình sẽ nói rằng trời ơi, vì nó tu rồi, bây giờ nó lên tiếng lên giọng vậy đó. Thật ra mình đang phá ngã chứ không phải là đang muốn tăng lên cái tự ngã. Cho nên nếu mình nói mình là thầy và buộc mỗi người phải gọi theo, thì lúc đó cái chữ ngã của ta từ ở chỗ nhỏ nó trở thành to tổ bố. Ta tu là để cho chữ ngã mỗi ngày mỗi nhỏ. Nhưng mà nếu chúng ta bắt gặp ai chúng ta cũng bắt lỗi, người nào nó không phải chúng ta cũng bắt lỗi, thì cuối cùng cái ngã ta trở thành cái ngã tổ bố. Cho nên chúng tôi bản thân cũng phải cố gắng để mà tập. Có một lần chúng tôi ra sân bay, cái cô tiếp viên hàng không cổ cũng không biết mình là gọi thế nào, và cuối cùng cổ thấy nhìn mặt là cổ thấy lớn tuổi hơn cổ, cho nên cuối cùng cổ nói chữ anh. Và cổ nói xin thưa anh hãy đưa cái vé ra, cứ nói cứ gọi anh thôi. Chúng tôi thấy cổ nói vậy cho nên để cho cổ đỡ ngượng, cho nên chúng tôi nói vé của anh đây. Chứ nếu mà chúng tôi nói vé của thầy đây thì nó nghe nó cổ chưa chấp nhận được. Cho nên mà nếu mình chỉnh cổ là cô phải gọi tôi là thầy mới được, cô phải xưng con ngồi chỉnh hết thời giờ, mà nó cũng không đáng có, cho nên cũng không cần phải chỉnh. Và chúng tôi cứ thoải mái đi như vậy. Nhưng mà chúng tôi thấy lâu lâu cũng ngộ có người kêu bằng anh. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta tu là để phá cái ngã. Và thậm chí kêu bằng anh là theo chúng tôi là cũng còn đỡ. Mà lỡ ai kêu bằng mày cũng được. Và lỡ mà người nào kêu bằng con cũng được. Nói chung là chỉ là danh xưng thôi. Chúng ta chấp vào cái danh xưng để làm gì? Cho nên để tạo cho người ta một cái vui vẻ an lạc, và cho người ta không thấy được cái khoảng cách giữa đạo và đời, thì cứ để cho người ta thích gọi kiểu nào đó gọi. Nhưng mà mặc dù chúng tôi nói như vậy, nhưng mà thực tế những người mà mới vào chùa xưng tôi một thời gian, sau đó xưng con hết luôn. Không phải là họ bị bắt buộc mà xưng con ở đây là Phật tử cũng phải phá ngã. Mặc dù mình lớn tuổi nhưng mình cũng cảm như mình không có ngã, đừng nghĩ mình lớn tuổi. Và từ ngay đó cho nên tự nhiên mình gặp ai cũng xưng con, chứ đừng nói là xưng gặp thầy mới xưng con. Có những người ví dụ như đứng với một người khác xấp xỉ tuổi không cao bao nhiêu nhưng mà cũng xưng con với người đó. Rồi chẳng hạn như các vị thấy rất lạ, trong số quý thầy chênh lệch nhau chỉ có 4 tuổi 5 tuổi thôi, thế mà thầy kia gặp thầy lớn hơn cũng xưng con. Các vị nghe rất là lạ, thầy với nhau mà cũng xưng con. Thì xin thưa cái chữ con đó chính là hạ thấp mình xuống và phá cái bản ngã của mình đi. Thường thường cái ngã của con người rất lớn, và chính cái lớn đó cho nên nó sinh ra sân hận. Ai gọi không đúng, mặt mày một đấm. Ai kêu không phải lẽ, mặt mày nó to chù dù. Và nhìn cái mặt là thấy rõ ràng là mình có vấn đề không ổn, là do mình có ngã. Chấp ngã càng to, gọi không đúng cái chức danh, cái tên vị của mình, từ ngay đó sân hận sinh khởi. Và sân hận sinh khởi thì tức tối, và tức tối giận hờn thì làm sao có an lạc. An lạc đi đâu rồi? Mất rồi. Vì cái ngã của mình lớn, cái pháp của mình lớn, hai cái rễ cái này nó càng lớn bao nhiêu, xin thưa lúc bấy giờ nó sẽ bám víu rất chặt. Và một khi mà hai cái rễ này mà nó đứt hết rồi, là xin thưa người này chỉ biết đó là chết và không còn muốn sống nữa. Và mọi người tự nói tôi có tự ái của tôi chứ, tôi phải có lòng tự trọng của tôi chứ. Và thế gian là thường hay nói câu này, tất cả mọi người đều nói câu này, tôi có lòng tự ái, tôi có lòng tự trọng. Như vậy thì hai chữ tự ái và tự trọng đó đều gắn liền với cái ngã, đều có ngã trong đó. Nhưng mà xin thưa, người nào gắn liền với cái ngã, tự mình làm cho mình tức giận, tự mình làm cho mình đau khổ. Cho nên hãy hạ thấp bản ngã của mình xuống. Và mình muốn hạ thấp thì cần phải suy quán sát về các pháp một cách rõ ràng. Chẳng hạn như chúng ta nói chúng ta là người lớn, còn thầy đó là trẻ. Nhưng mà thật ra đời này sinh ra chúng ta ra trước, cho nên chúng ta lớn. Nhưng mà sau khi các vị chết rồi, một ông cụ 100 tuổi chết rồi, 100 tuổi là lớn, nhưng mà chết rồi cuối cùng tái sanh trở lại. Và một bữa nọ có một chú bé nho nhỏ chạy lên kêu thầy. Chú bé đó là ai vậy? Là ông cụ 100 tuổi mới đầu thai lại. Như vậy thì cuối cùng ta thấy lớn là của kiếp trước, nhưng mà trở thành nhỏ của kiếp này. Tức là lớn hay nhỏ nó phụ thuộc vào quá trình tái sanh người đến trước và người đến sau mà thôi. Từ ngay đó, cho nên bây giờ chúng ta nói một người trăm tuổi lớn hay một hay là một chú bé mới có 7 tuổi chạy lên kêu thầy, ai lớn? Người nào lớn hơn? Cái ngã nào lớn và cái ngã nào nhỏ? Cho nên chúng ta chưa quán hết tất cả các pháp thì thấy 100 tuổi là lớn. Nhưng mà thực tế khi ta tái sanh trở lại, cuối cùng chúng ta trở thành em bé, thì sao gọi là lớn? Nếu quán sát được như vậy thì chúng ta sẽ vui vẻ và nói rằng đó là sự ra đời sớm và chậm mà thôi. Nhưng mà ở đây muốn gọi lớn hay nhỏ thì Đức Phật nói rằng nếu mà không có phân lớn nhỏ thì mất trật tự. Mà chỗ nào mất trật tự thì ở chỗ đó nó sẽ không ổn định, nó cũng sẽ đau khổ và sầu muộn. Cho nên nó phải có thứ tự. Nhưng cái thứ tự của Đức Phật đó là thứ tự trên nền tảng của sự tu tập, của sự chứng quả. Chẳng hạn như nói đến cái thứ tự này, chúng tôi nhớ đến câu chuyện của một ngày của ngài Cấp Cô Độc. Cô con gái của ngài đoản mạng chết trước, và người mà đưa cô con gái của ngài đến với đạo Phật cũng chính là Cấp Cô Độc, người hướng dẫn cho con mình tới với ngôi Tam Bảo. Và có một điều rất lạ rằng cô con gái này từ ngày biết đạo Phật tinh tấn vô cùng. Ngài Cấp Cô Độc, ngài phát tâm ngày ngày cúng dường cho Phật và chư tăng. Ngài phát tâm lớn thôi, còn thì giờ của ngài ít lắm, cho nên mọi công việc ngài đều giao cho con của ngài. Con của ngài mỗi một ngày lấy số tiền đó đi chợ nấu nướng, và sau đó đem thức ăn và đem lên chùa, và sau đó còn xớt bát, xớt phần ăn từng vị như vậy. Và cô gái này làm rất là chăm chỉ, và nhưng mà tuổi thọ thì lại không kéo dài. Nhiều người sẽ nói rằng tại sao làm phước nhiều mà tuổi thọ lại ngắn dữ, nhưng đó cũng là không hiểu. Chuyện ngắn nhỏ của tuổi thọ đó là kiếp trước đã tạo ra một cái ác nghiệp gì đó, cho nên bây giờ phải đoản mạng, đâu có dính dáng gì đến cái chỗ làm phước. Cho nên đừng ghép giữa cái nghiệp hiện tại với một cái nghiệp của quá khứ. Mà ghép như vậy thì nó sẽ bị chập chỡn và nó không đúng. Nghiệp của hiện tại thì đời sau sẽ được hưởng, còn nghiệp của quá khứ thì đời này phải chịu. Và sau khi hiểu được như vậy, cho nên ông Cấp Cô Độc cũng không buồn và rất vui vẻ, và hỏi con mình có nguyện vọng gì hay không trước khi con mất. Đứa con gái đã nói cha hãy tới ngay chùa và nói với Phật rằng đệ tử của Phật sắp ra đi, và xin Phật cử hai vị thầy tới tụng cho cô một thời trước khi cô đi. Và sau đó hai vị sao là Phật đã tới tụng cho cô nghe một thời kinh. Cô an lành quá, hạnh phúc quá, tức là giờ phút cuối cùng cô còn được nghe pháp hỷ lạc, tức là nghe pháp mà trong lòng sinh ra niềm vui, an lạc, quan hỷ. Và sau đó hai vị thầy đi về, cô mới nói lời cuối cùng với ông Cấp Cô Độc. Ông nói, em ơi em, bây giờ em ở lại tiếp tục làm công tác Phật sự, còn chị đi trước. Vừa nói xong, cổ đi luôn, không cho ông Cấp Cô Độc nói lời nào. Bởi vì lúc đó ông Cấp Cô Độc nghe xong lời đó, ổng tính xin phản đối. Nói kỳ quá vậy, tại sao con là con gái của cha mà cuối cùng con lại trước khi giờ mất? Con tu hành thế nào mà giờ mất con lại nói nó không trúng? Tại sao lại gọi là em, và tại sao gọi là chị đi trước? Xin thưa, cái chỗ này ông nói mất trật tự. Ông nói vậy là hắn không đúng. Người phải sống có trật tự, cha ra cha, con ra con. Thế mà bây giờ nó lại nói nó là chị, mình là em mới tức chứ. Mà nếu các vị bị nói vậy, các vị có tức không? Ví dụ như giờ con các vị ra đi, nói em ở lại, chị đi trước, chịu nổi không thưa các vị? Tức, chịu không nổi. Nhưng mà từ cái tức đó chúng ta sẽ chuyển sang cái khác, là nó không phải nó muốn nói như vậy, mà nó đang mơ mơ màng màng, nó đang u mê, nó gọi sai, cứ nghĩ rằng nó u mê, nhưng mà mình không chịu nghĩ là mình đang u mê. Và bản thân con cóc cô độc cũng không biết tại sao. Cuối cùng ông trở về nơi tinh xá và hỏi Phật, tại sao con của con nó sau khi chết nó sẽ đi đâu, về đâu, mà giờ chết nó nói mơ mơ màng màng, nó gọi con là em và nó là chị và nó đi trước. Đức Phật nó nói, con của ông không có mơ mơ màng màng, và con của ông đã chứng quả A-na-hàm, quả thứ ba của dòng thánh, và còn bản thân ông thì mới chứng vào sơ quả, tức là quả thứ nhất của dòng thánh. Và ở quả thứ ba với quả thứ nhất, quả nào cao hơn? Quả thứ ba cao hơn, A-na-hàm cao hơn. Và nếu cao hơn thì đó là chị, còn ông thấp hơn, ông là em. Có nghĩa chứng quả là có sự sai khác. Mặc dù đó là con của ông, nhưng mà con của ông tu và đã chứng vào A-na-hàm quả, chứng quả cao hơn. Cho nên cách nói như vậy là hoàn toàn chính xác, đâu có sai. Người chứng quả cao hơn, phước đức cao hơn, ở tầng trời cao hơn. Người chứng quả thấp hơn, mai mốt phước đức thấp hơn, ở tầng trời thấp hơn. Như vậy đâu có sai. Và sau khi nghe xong, ông cấp cô độc hoan hỷ quá. Nhưng mà ông vẫn còn thắc mắc, tại sao nó lại chứng quả cao hơn, trong khi đó con là người đưa nó vào đạo. Con là người đưa nó vào đạo. Nếu không có con, nó làm sao biết được đạo Phật? Chính con đã thỉnh Phật và chư Tăng về nơi kỳ viên tinh xá, về nơi nước xá vệ. Con là người tạo ra nhân duyên, mà tại sao cuối cùng con chứng quả chậm? Xin thưa, ở đây không phải tạo phước nhiều mà gọi chứng quả, mà chứng quả là do tu nhiều mới gọi là gọi chứng quả. Còn phước nhiều thì mới được phước nhiều thôi. Còn người kia phước ít. Giữa phước và tu hai cái khác nhau. Phước và huệ là khác nhau. Tạo phước nhiều nhưng mà chưa tạo được huệ nhiều. Tạo được huệ nhiều nhưng mà chưa tạo được phước nhiều. Từ ngay do đó cho nên Đức Phật nói, muốn cho nó trọn vẹn và đầy đủ thì phải có phước huệ song tu. Cả hai phải đi song song với nhau. Đừng để cho cái nào nhiều quá. Phước nhiều quá thì ta lạc ra bên ngoài. Còn huệ nhiều quá mà không có phước thì tu nhưng mà cuối cùng không đủ ăn, không đủ thực phẩm để mà tồn tại. Và luôn luôn bị khó khăn. Chẳng hạn như hiện nay có nhiều ngôi chùa giàu ơi là giàu, nhưng mà cũng có ngôi chùa nghèo ơi là nghèo. Phật tử người ta không đến. Lý do tại sao vậy? Xin thưa, tại vì cái ngôi chùa mà nghèo đó là thời đó tu huệ nhiều mà tu phước ít. Huệ nhiều tức là tu có huệ, nhưng mà vấn đề là không có gieo phước, cho nên bây giờ không có ai tới. Nhưng mà không có ai tới mà nếu đủ ăn là tốt lắm đâu. Chỉ sợ không ai tới mà mức độ đủ ăn cũng không đủ ăn. Có bữa, bữa đói bữa no, có bữa là phải nhịn. Cái đó mới là hơi khó khăn. Còn nếu mà đủ ăn đều, nhưng mà có điều là ngôi chùa sập sệ, chưa xây được ngôi chùa to giống như chùa Phật Bảo của mình đây. Phải có mấy tầng, rồi nhà nghỉ cũng phải xây cho nó sang trọng. Mai mốt Phật tử có chỗ để mà nghỉ ngơi. Đó là chùa to Phật lớn, nhưng mà đó là phước báo. Nhìn thấy chùa là nhìn thấy phước báo. Còn ngôi chùa nào mà còn sập sệ, đó là chưa phước báo. Và không cần phải than thở, chỉ cần lo tu thôi. Bởi vì có khi nó bổ khuyết cho nhau. Thầy thì lo tu huệ, Phật tử thì tu phước, thì cuối cùng ngôi chùa vẫn to như thường. Nhưng mà phải có tu tập thì nó mới có khiến người Phật tử tới lo cho ngôi chùa. Nhưng mà lo cho ngôi chùa to Phật lớn, đó là do lo Phật sự lớn. Thấy người nào có khả năng lo Phật sự lớn thì chỗ đó mới có thể chùa thành to. Còn nếu như một vị thầy đó tu mà mình tu cho mình trước, nhưng mà chưa tu cho mọi người, chưa khuyến khích được ai, cho nên mặc dù chứng quả nhưng mà lúc đó không ai tới, không có duyên quá độ. Phải có nhân duyên quá độ, tức là mình đã từng gieo duyên trong quá khứ, mình đã hướng dẫn trong quá khứ, bây giờ mình tiếp tục hướng dẫn, thì như vậy nó mới có thể gọi là đông đảo. Có người có mức độ hướng dẫn rất là nhiều người. Chẳng hạn như chỗ này nói đến cái núi Quy, tức là các vị đã từng nghe đến Quy Sơn Cảnh Sách. Quy Sơn Cảnh Sách đó là do Tổ Linh Hữu, ngài đã an trú trên cái núi Quy đó, gọi là Quy Sơn, Sơn là núi, núi Quy. Và có một người, một vị thầy cũng rất tài, rất giỏi, nhiều biết xem tướng, và tới cái ngôi chùa và nói với hòa thượng: hòa thượng, con có một mảnh đất và con muốn cúng dường cái mảnh đất đó cho một vị thầy, và con nghĩ rằng trong tương lai cái chỗ đó sẽ quy tụ là 1.500 vị chư tăng gì đó ở. Hòa thượng nghe xong, hòa thượng nói: hòa thượng nhận được không? Sau đó vị đó mới nói: dạ thưa. Hòa thượng hoan hỷ đứng lên, hòa thượng đi tới đi lui giùm con ra. Hòa thượng đi xong rồi nói: dạ không, hòa thượng nhận được. Nếu hòa thượng tới thì chỉ có 1.000 chư tăng tới thôi, chứ không phải là 1.500. Và sau đó hỏi tiếp hòa thượng: hòa thượng trong chùa này còn ai nữa hay không? Thì sau đó một vị làm điển tọa, tức là vị trưởng tri sự ở đó, vị tri sự đó ra. Và sau đó vị đó cũng nói: đi tới lưu thử. Và đi xong rồi nói: dạ không phải người này. Hòa thượng mới tiếp tục kêu người phụ trách quản chúng, đó là ngài Linh Hữu. Ngài Linh Hữu lên và ngài đi tới đi lui một vòng, và vị tăng nói: con cũng thỉnh người này, chỉ có người này về nơi một cái đạo tràng núi Quy đó, thì nơi đó sẽ có 1.500 vị tăng sẽ tới đó tu học, rất đông đảo. Nói như vậy ở đây gọi là coi tướng, nhưng mà thật ra tướng đó từ đâu ra? Từ nơi phước đức mà sanh, do phước và huệ có. Và từ ngay chỗ phước huệ có, cho nên vị này khi về đó thì sẽ thành tựu. Nhưng mà thật ra nói như vậy thôi, chứ còn mức độ thành tựu là cái vị này về đó phải một thời gian rất dài, rất vất vả. Từ một núi trơn không có gì hết, vị đó phải xây cất chùa chiền ở trên đó, và xây phải làm hết cái này làm hết nọ, rất là vất vả, gần 10 năm trời, 10 năm thử thách nữa, chứ không phải chỉ có đơn giản vậy. Bắt đầu sau 10 năm dân chúng họ mới bắt đầu mới biết, và họ đi lên, chư tăng bắt đầu mới biết, và họ lên riết, cuối cùng với số lượng không thể kể, chư tăng là 1.500 vị, và Phật tử mỗi một lần mà lên nghe pháp cũng 1.000 vị, 2.000 vị, và một hội chúng cực kỳ đông đảo ở tại núi Quy. Nhưng mà chính vì đông đảo quá cho nên bắt đầu cái trật tự, cái giới luật, cái quy định, cái thanh quy nó hoàn toàn không có, nó bị mất dần, từ từ nó mất dần, đông đảo quá. Và cuối cùng ngài đã viết ra một cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách. Cảnh sách để cảnh tỉnh người tu, và cảnh tỉnh tất cả những ai lên đó tu. Nói như vậy có nghĩa rằng đây chính là phước và huệ. Có khi huệ có mà phước không có, mà có khi phước có mà huệ không có. Và nếu thiếu một trong hai, người này rất khó để mà làm được những công tác Phật sự lớn lao. Cho nên đối với chúng ta cần phải cố gắng nỗ lực để vun bồi, mặc dù cái đó là câu mà dành cho chư tăng. Nhưng mà chúng tôi nghĩ tại sao dành cho chư tăng mà không dành cho Phật tử? Theo Phật tử mình tu hai cái luôn được không thưa các vị? Được không? Được chứ. Vừa phước mà vừa huệ nữa. Cho nên nếu chúng ta tu huệ thì lúc đó chúng ta sẽ có sự những cái chứng đắc từng bậc khác nhau. Và từ ngay đó cho nên chúng ta sẽ có những tôn xưng khác nhau, không dựa trên tuổi tác. Không dựa trên tuổi tác. Còn đối với những người ngang hàng và chưa chứng quả gì hết thì lúc bấy giờ tạm gọi là dựa trên tuổi tác. Tạm gọi thôi. Chứ còn thực tế là phải dựa trên cái mức độ phước và huệ như thế nào. Cái chỗ đó mới quan trọng. Có khi ta lớn tuổi nhưng mà ta không biết đi chùa. Cái người này huệ không có, mà trong khi đó một chú bé nhỏ xíu thôi huệ có, người này vô tu sớm. Như vậy thì vấn đề là ở đây ta gọi đó là một vị thầy, là tôn trọng thầy đó phát huệ sớm, vào chùa tu tập trước mình, dám cạo tóc, dám bỏ hết đồ thế tục để mặc đồ xuất gia, mặc áo cà sa. Cho nên ta tôn trọng ở chỗ đó và ta xưng con. Như vậy xưng con ở đây không có nghĩa là nhỏ hay lớn, mà xưng con ở đây là ta phá một cái ngã, của chính bản thân của mình và các thầy. Mặc dù các vị gọi là con, nhưng mà các thầy cũng tôn trọng các vị, cũng chấp tay. Các vị chấp tay với thầy, quý thầy cũng chấp tay lại. Có vậy không thưa các vị? Có, các thầy vẫn chấp tay lại, chứ các thầy đâu có nói là không chấp tay. Như vậy thì các thầy chấp tay lại là vì sao? Và tại sao chúng ta chấp tay với quý thầy? Xin thưa, đó là cái câu nói từ nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh: một búp sen xin tặng người một vị Phật của tương lai. Các vị chấp tay xá quý thầy, đó là gì? Mặc dù các vị không nói, nhưng nếu mà dùng ngôn ngữ để nói, đó là một búp sen xin tặng người, và các thầy cũng xá lại các vị một búp sen xin tặng người cũng một vị Phật tương lai. Mặc dù một người mặc áo cà sa, một người mặc áo lam của người Phật tử, nhưng mà thật ra tất cả mọi người ngồi đây ai cũng là Phật đang thành và sẽ thành, đang thành và sẽ thành. Từ ngay đó trên, các thầy đâu thể khi dễ một ông Phật như vậy được. Cho nên các vị chấp tay các thầy, các thầy cũng phải chấp tay lại, bởi vì đó là một ông Phật, và ông Phật này chào ông Phật kia mà thôi. Và nói như vậy, chỉ bằng một cái Phật nhìn bằng cặp mắt Phật, đó là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa rằng ta sẽ giúp đỡ tất cả mọi người để ta thành tựu được phước huệ song tu. Ta tự giác để rồi từ đó ta nhổ hai cái rễ cái rất lớn, đó là ngã chấp và pháp chấp. Đừng chấp một cái pháp nào là đúng. Tất cả các pháp cần phải biết theo tam pháp ấn của Phật, đó là vô thường, đó là khổ, và đó là vô ngã. Pháp là như vậy thôi. Pháp lớn, pháp nhỏ, pháp to, pháp bé, tất cả đều là ba chữ thôi, đó là tam pháp ấn. Hoặc là nói bốn, là thêm vô thường, khổ, không, vô ngã. Cái chữ không ở đây là biến hoại thành không. Cho nên đó là cái pháp luôn luôn thay đổi, và nó chỉ có ba, gọi là tam pháp ấn, gọi là tứ pháp ấn. Tất cả các pháp thế gian là như vậy. Và nếu chúng ta không biết được điều này, ngồi gây lộn, ngồi tranh cãi, và tranh cãi từ năm này cho đến năm nọ, từ tháng này đến tháng nọ, từ ngày này đến ngày nọ, cũng không bao giờ giúp. Chỉ có im lặng, đừng nói gì cả, đừng chấp pháp là hết, dứt hết. Nhưng muốn phá được hai cái rễ quan trọng đó, cần phải luôn luôn đặt sẵn trên miệng mình câu nói xin lỗi. Ta xin lỗi tất cả mọi người. Ta xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, vì cha mẹ mà tạo cho chúng ta một hình hài này, nhưng mà cuối cùng ta đã làm cho cha mẹ thất vọng. Ta xin lỗi thầy tổ đã cho chúng ta một huệ mạng để chúng ta có thể tăng trưởng, nhưng mà cuối cùng ta xin lỗi thầy tổ là ta làm chưa có hết mức. Ta xin lỗi Phật vì Phật đã đem giáo pháp giác ngộ giải thoát đến cho nhân loại, nhưng con chưa hoàn thành được cái ước nguyện mong muốn mà Phật đã dành cho con, cho nên con cũng xin lỗi. Ta xin lỗi tất cả mọi người, có lỗi hay không lỗi đều phải xin lỗi, và rõ ràng là chúng ta có lỗi. Lỗi chúng ta là nỗ lực và tinh tấn là chưa có nhiều, nên cũng xin lỗi. Và xin lỗi người thân của chúng ta, xin lỗi vô tịnh phạn vì con phải ra đi, con tìm con đường giải thoát an lạc. Con xin lỗi những đứa bé nhỏ xíu, những đứa con cháu của con không thể lo, bởi vì con phải đi chùa sáng hôm nay. Phải xin lỗi. Và sự xin lỗi đó tự nhiên mang lại một niềm hoan hỷ, có nghĩa rằng mình không bị ái nái. Ái nái là bữa nay, sáng hôm nay mình bỏ mấy đứa nhỏ ở nhà, không ái nái. Tu là an lạc, tu xong rồi muốn lo gì đó chiều về lo tiếp, còn tuyệt đối sáng hôm nay là không lo. Và xin lỗi ai đó giao mình một nhiệm vụ nhưng mà sáng nay không thể làm, chiều mới làm được, bởi vì sáng nay đang tu chùa Phật Bảo, cần phải xin lỗi. Và nếu ai luôn luôn gắn sẵn cái sự xin lỗi như vậy, xin thưa cuộc đời này chắc chắn sẽ an lạc, cuộc đời này chắc chắn sẽ hạnh phúc. Cho nên các vị nên nhớ, nên nói lời xin lỗi. Thank you.